Chúa, cảm ơn Gia Hân. Chúng ta cũng welcome anh Thanh ở Việt Nam trở về được mọi sự bình an. Cảm ơn Chúa. Welcome back anh Thanh. Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. All right. Tôi xin hỏi quý vị một câu hỏi. Một trong những ân phước lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta, theo quý ông bà anh chị em nghĩ là phước gì? À, cảm ơn Chúa, đúng như vậy. Không ai chúng ta xứng đáng được Chúa cứu chúng ta cả. Vừa rồi, cách đây hai ngày tôi có nói chuyện với một người làm chứng về Chúa cho người này. Người này, tôi nói về sự cứu rỗi của Chúa dành cho con người. Người này thấy cái chuyện này không thể nào xảy ra được. Con người mình tội lỗi quá, làm thế nào mà có thể được tha một cách để đền tội của tôi chứ. Nếu mà tôi ăn ở đạo đức tốt thì sau này tôi có rời khỏi đời này thì cũng được lên, được Thượng Đế cho tôi phần nào nhỏ nhỏ tránh khỏi địa ngục một chút nào đó thôi, chứ tha tội cho tôi hết thì không thể nào có cái chuyện đó xảy ra được. Nhưng mà tạ ơn Chúa, khi chúng ta đến với Chúa Giêsu chúng ta được cái phước hạnh đó, tạ ơn Chúa vô cùng. Rồi quý ông bà chị em nghĩ còn cái phước hạnh nào nữa? Nếu mà đếm thì có thể nói không thể nào chúng ta đếm hết được. Nhưng mà có một trong những phước hạnh lớn nhất mà chúng ta có thể cảm nhận được mỗi ngày, mỗi giây phút trong đời sống của chúng ta, đó là sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em thử nghĩ thử. 24 tiếng đồng hồ, 7 ngày trong tuần, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, chúng ta được nói chuyện với đấng tạo hóa. Quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào? Cái đặc ân là bất cứ lúc nào người cần cái gì cứ gọi ta, cứ nói chuyện. Thống nước Mỹ hay là tổng thống, bất cứ tổng thống hay là ông vua Thái Lan hay là bà hoàng hậu Elizabeth ở bên Anh chẳng hạn, nói you know what, whatever you need, quý vị cần cái gì cứ gọi tôi 24/24, bất cứ lúc nào tôi sẽ nghe. Wow. Có một số người nói tại sao tôi phải cầu nguyện, thống nào cho mình liên lạc với họ bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Quý ông bà anh chị em có hỏi tại sao tôi cho mình thấy quý quá rồi, mình đâu có còn đòi hỏi gì, còn phải hỏi là tại sao tôi được cái đó. No, sự cầu nguyện nó còn hơn như vậy nữa. Chúa muốn ban thưởng cho chúng ta. Chúa cho chúng ta một cái đặc ân quý báu vô cùng. Đó là cầu nguyện. Cầu nguyện với Chúa. Chúa lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng mà nói về sự cầu nguyện, chúng ta không phải tất cả những lời cầu nguyện Chúa đều nghe và Chúa đều trả lời. Chúng ta biết điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa trả lời sự cầu nguyện của chúng ta. Chúa nhậm những lời cầu xin của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện bởi đức tin nơi Chúa. Phải không? Chứ không phải mình đến với Chúa, mình xin Chúa mà mình không có tin là Chúa làm được điều đó thì Chúa không có nghe lời cầu xin của chúng ta. Hay là Chúa không có nhậm lời cầu xin của chúng ta. Dĩ nhiên có những lúc mà chúng ta nghe là có những người họ chưa tin Chúa gì hết mà mình cầu nguyện cho họ hay là họ xin Chúa điều gì, Chúa cho, Chúa nghe, Chúa nhậm lời cầu xin của họ. Đúng, điều chuyện đó sẽ có xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì họ không biết gì hơn là về đức tin, niềm tin nơi Chúa. Cho nên Chúa cho. Nhưng mà những lần người con của Chúa đó, khi mình đến với Chúa, mình xin điều gì, mình phải tin rằng Chúa làm được điều đó. Chúa cho mình điều đó. Vì lời của Chúa nói ở trong Hebrew đoạn 16 câu, đoạn 11 câu 6, Chúa nói: vả không có đức tin nơi Chúa đó thì không thể nào có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Mình đến với Chúa mà mình không tin là Chúa làm được thì mình không thể nào làm đẹp lòng Chúa. Mà không là làm đẹp lòng Chúa, làm sao mà Chúa nhận những lời cầu xin của chúng ta được. Cho nên ở đây nói cái niềm tin của mình khi mình cầu nguyện là lý do mà Chúa nhận lời cầu xin của chúng ta. Năm ngoái, năm trước năm ngoái nữa, tháng 3 năm 2008 và tháng 3 năm 2009 vừa rồi, tôi cũng có chia sẻ về sự cầu nguyện và nói về cái đức tin đẹp lòng Chúa. Chúa trả lời sự cầu xin của chúng ta. Mà đức tin đẹp lòng Chúa phải là đức tin sống. Đức tin chết là đức tin như thế nào? Không có việc làm. Chúa dạy cái gì mình không làm cái đó là đức tin chết. Nhưng mà đức tin đẹp lòng Chúa, đức tin mà Chúa nhận lời cầu xin của chúng ta phải là đức tin sống. Và như nói về sự sống của mọi loài thì chúng ta biết rằng muốn nuôi dưỡng, muốn cái gì nó sống động thì mình phải nuôi dưỡng, mình phải chăm sóc. Quý ông bà anh chị em, cái đề tài là xây dựng đức tin. Khi quý ông bà anh chị em xây dựng đức tin của mình, chỉ tin vào Chúa là được lời cầu xin mình nhận. Nhưng mà cái đức tin của mình nó phải sống động. Bởi vì tôi nghe nói chuyện và có vẻ giống như không còn nữa, bởi vì họ không có dành thời gian xây dựng cái đức tin đó. Cho nên làm thế nào để mình giữ cái đức tin của mình sống động, mạnh mẽ, để rồi cái lời cầu xin của mình Chúa nhậm. Thứ nhất, chúng ta phải từ bỏ những tội lỗi thầm kín trong đời sống của chúng ta. Hay là nói cách khác hơn, một đời sống trong sạch là một nơi hoàn hảo, tốt đẹp để cho đức tin của chúng ta nó câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao có những lúc mình cầu xin Chúa mà Chúa không trả lời sự cầu xin của mình? Một trong những lý do lớn nhất là vì mình còn dung dưỡng một tội mình còn dung dưỡng cái tội nào đó, nó khủng khiếp vô cùng lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Nó giống như là một cái ung thư nguy hiểm nhất trong thân thể của chúng ta khi mình còn dung dưỡng một tội lỗi nào đó. Lời của Chúa chúng ta nghe ở trong Thi Thiên đoạn 66, tác giả cho chúng ta thấy, tác giả nói về sự thành tín của Chúa, sự tốt lành của Chúa. Tác giả nói như thế này, Thi Thiên đoạn 66 câu số 3: hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng các công việc Chúa đáng sợ thay. Rồi câu số 5: hãy đến xem các công việc của Đức Chúa Trời, công việc Ngài làm cho con người thật đáng sợ. thì tôi sẽ thuộc đều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Ở đây chúng ta thấy tác giả nó có một cái sự tin cậy rất là mãnh liệt nơi Chúa. Ông tin rằng khi ông cầu nguyện cùng Chúa, Chúa trả lời sự cầu nguyện của ông. Ông nói rất là rõ ràng ở trong câu số 19-20, nhưng Đức Giê-hô-va thật có nghe, Ngài đã lắng nghe tiếng cầu nguyện tôi. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, cũng không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi. Wow! Ở đây thật là thú vị vô cùng, phải không? Trả lời những lời cầu xin của chúng ta. Chúa, khi chúng ta đến với Chúa, xin Ngài, tác giả Thi Thiên nói, có thể đây là David, lịch sử không cho biết là rõ ràng đây là tác giả là ai, nhưng mà có thể là David. Ông nói như thế nào? Khi ông đến với Chúa, ông xin Chúa điều gì? Chúa không từ chối, Chúa cho ông. Nhưng mà Chúa không phải luôn luôn lắng nghe nhầm. Và cái lý do này, cái nguyên do nó làm cho sự cầu xin của chúng ta không được Chúa nhận, giống như là ung thư như vậy, trong thân thể như vậy, rất là khủng khiếp. Bởi vì Chúa, lời cầu xin của chúng ta nơi Chúa, nó có Chúa để những cái điều kiện, mà có thể nói cái điều kiện rõ ràng nhất, rõ như ban ngày như vậy, tác giả cho chúng ta biết được trong câu số 18, Thi Thiên đoạn 66 câu 18. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau một lần nữa ở trong cái tờ chương trình Con Gốc của chúng ta. Và tôi tin chắc rằng nếu chúng ta giải quyết được cái lý do này, chúng ta, cái lời cầu xin của chúng ta được phước hạnh vô cùng, Chúa sẽ trả lời cho chúng ta. Xin chúng ta cùng lớn tiếng đọc chung với nhau. Còn nếu lòng tôi có Chúa về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Wow! Ở đây giống như là một cái khi tôi đọc tới đây, tôi thấy giống như là một cái quả bom nguyên tử như vậy. Nó phá tất cả những cái lời cầu xin của chúng ta. Cái bom nguyên tử đó là như thế nào? Lời Chúa nói, nếu lòng tôi còn Chúa về tội ác. Cái chữ Chúa ở đây nói đến là gì? Nói đến cái xu hướng của mình. Mình coi trọng cái điều đó, mình thích thú về cái điều đó. Và lời Chúa nói như thế nào? Khi mình còn dung dưỡng, mình còn xu hướng, mình còn thích thú bất cứ tội nào, chỉ một tội mà thôi, mà mình chạy tới Chúa, mình cầu xin Chúa điều gì, Chúa nói, Chúa sẽ không nghe lời cầu xin của chúng ta. Có vấn đề không phải là Chúa không có quyền năng để giải quyết những cái nan đề trong đời sống gia đình của tôi. Vấn đề không phải là Chúa không có quyền năng để giải quyết tất cả những cái nan đề trong đời sống cá nhân của tôi, về công ăn việc làm, về tài chính. Nhưng mà cái vấn đề là một tội nào đó mình còn dung dưỡng trong đời sống. Chúa không có nghe lời cầu xin của chúng ta. Đức tin của chúng ta nó không có thể nào phát triển được trong cái mảnh đất mà còn có cái đức tin, còn có một tội lỗi nào mình chất chứa, mình dung dưỡng. Dung dưỡng một tội nào đó, mình còn xu hướng về tội nào đó. Thưa quý bà anh chị em, ở đây không có nói về một người hoàn hảo, a perfect person. Không có nói về điều đó. Ai trong chúng ta cũng phạm tội cả, phải không? Nhưng mà những cái tội mà mình phạm, Chúa biết. Những cái tội mà mình lỡ mình phạm đó, mình không có muốn, nhưng mà mình lỡ mình phạm đó, Chúa hiểu. Những lời cầu xin của mình lỡ mình phạm chứ gì, mình đến với Chúa, mình hết lòng mình xin Chúa tha tội, Chúa tha tội cho mình, rồi mình cầu xin Chúa nhận lời cầu xin của mình. Nhưng mà cái tội mà Chúa nói ở đây là cái tội mà nó thầm kín không ai biết hết, nhưng mà Chúa biết. Trong tư tưởng mình, trong tấm lòng của mình còn dung dưỡng nó, mình còn thích thú nó, mình còn coi trọng nó. Chúa nói Chúa không thể nào nghe những lời cầu xin của mình. Forget it. Bất cứ những điều gì mình cầu xin, Chúa không có nghe, Chúa không có nhận. Tại sao? Bởi vì khi mình còn, thưa quý bạn trên, chúng ta để ý cái chỗ này giùm tôi một chút. Khi mình còn dung dưỡng một tội nào, mình còn xu hướng một tội nào đó, chứng tỏ rằng mình coi trọng cái tội đó hơn là Chúa. When you still cherish, when you still delight in any sin, it shows that you respect that sin more than God. Mà mình coi trọng tội nào đó, dầu nó nhỏ hay nó lớn không cần biết, đối với Chúa, tội là tội, thì mình không có tôn trọng Chúa. Thử hỏi thử, mình đến với Chúa, mình không tôn trọng Chúa, mà mình xin Chúa trả lời những lời cầu xin của mình, Chúa cho không? Nói xin lỗi, con người của chúng ta còn chưa không làm điều đó. Ai đến với quý vị, xin quý vị điều gì, mà người đó không tôn trọng quý vị, thử hỏi quý vị có sẵn sàng làm những điều họ xin nơi quý vị không? Trong lúc đó, Chúa chúng ta là Chúa thánh khiết, Chúa chúng ta là Chúa vĩ đại quyền năng vô cùng, mà mình đến với Chúa với cái tinh thần đó, thử hỏi Chúa có trả lời. Có một số người cầu nguyện xin chớ để vẫn còn chất chứa một tội lỗi nào đó, không có dứt khoát với tội lỗi đó, thì thưa quý ông bà anh chị em, mình có xin Chúa bảo vệ mình, xin Chúa có giúp mình để mình thắng những cái tội lỗi trong tương lai, thưa quý ông bà anh chị em, cũng chẳng khác nào chúng ta đến nhà băng, chúng ta mượn tiền nhà băng đáp vào cái nợ mà chúng ta không thể nào trả được hiện tại. Chúng ta hiểu chỗ đó không? Có nước Mỹ này gặp cái khó khăn về vấn đề nhà cửa là chỗ đó. Có những người họ mua 3-4 cái nhà, họ không trả được, mượn tiền đây họ đắp qua đắp, cuối cùng mất hết nhà luôn. Và mình đến với Chúa, mình nói xin Chúa để, xin Chúa đừng cho con bị cám dỗ nữa, Chúa bảo vệ con khỏi cái tội lỗi đó, là những tội lỗi trong tương lai, mà hiện tại cái tội hiện tại mình không có dứt khoát với Chúa, thì Chúa nói sorry, no protection, không có thể nào mà Chúa bảo vệ chúng ta trong tương lai được. Cho nên Chúa vui lòng, Chúa sẵn sàng lắng nghe những lời cầu xin của tác giả cũng như chúng ta. Chúa chúc phước cho tác giả và chúng ta khi chúng ta không chấp nhận, sống chú tâm về bất cứ tội lỗi nào trong đời sống của chúng ta. Rồi bây giờ quý vị nói, ồ tôi thật sự không có chú tâm, không có yêu chuộng, không có coi cái tội nào, không có xu hướng về, không có thích thú nào về tội lỗi nào trong đời sống của tôi hết. Cảm ơn Chúa về đời sống của quý vị. Nhưng mà khi tôi suy nghĩ về những tội lỗi, đọc lời của Chúa, tôi mới liệt ra những điều gì tôi có thể phạm, tôi có thể xu hướng mà tôi không biết không. Chẳng hạn như tha thứ. một tấm lòng không tha thứ người khác, bất cứ người đó là ai. Tất cả những lời cầu xin của chúng ta đời Chúa, Chúa không nhận. Chúa nói phải tha thứ như Chúa tha thứ chúng ta. Nhưng mà bây giờ trong lòng của quý vị, tất cả những anh em trong hội thánh, quý vị có thể nhìn từng người một và nói rằng tôi với anh, tôi với chị, tôi với ông, tôi với bà, mỗi nào của ông bà anh chị cả. Quý vị có thể nói được điều đó không? Nếu quý vị nói được điều đó, tạ ơn Chúa, quý vị là những người mà Chúa sẵn sàng nghe lời cầu xin của quý vị. Còn nếu trong lòng của mình vẫn còn ấp ức khi nghe tên một người nào đó, mình vẫn, máu của mình nó cũng tăng lên, mặt mình nó đỏ hay là nó xanh ra, thì thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những lời cầu xin của chúng ta, nó xin lời Chúa, Chúa nó forget it. Tội lỗi đó hơn ta. Con vẫn còn thích thú cái tội không tha thứ trong lòng của con. Thì đừng đến với ta xin Chúa chữa lành cái bệnh tật của con, xin Chúa giải quyết cái nan đề trong gia đình, trong hôn nhân của con. Chúa nói sorry, không tha thứ mình không thể nào, Chúa không thể nào. Là một tội nữa, thưa quý vị và anh chị em. Tôi, cái tánh của tôi là vậy đó. Đó không? Chúa nóng giận, dễ giận. Đúng không? Nếu mình là người có cái tính dễ giận, nóng nảy, đụng cái gì cũng ý tôi là vậy đó, tại sao phải làm kiểu kia? Nếu mình có cái, mình vẫn còn giữ cái tư tưởng đó, mình đến với Chúa xin điều gì, Chúa nói sorry. Có nhiều lúc Chúa không nói gì nữa hết, Chúa nói forget it, you know better. Các người biết điều đó nhiều lắm rồi. Ganh tị, không muốn ai hơn mình hết. Thấy ai có cái gì cũng muốn hơn cái người đó. Anh đã mua chiếc xe 40 ngàn, tôi phải mua chiếc xe 45, 50 ngàn mới được. Hơn thua ganh tị, kiêu ngạo. Kiêu ngạo là một tội rất là trọng trước mặt Chúa. Ô cái ông đó, ô cái bà đó, vụng về quá à. Tôi mà làm cái chuyện đó là thôi, hoàn hảo. Rồi thưa quý ông bà anh chị em, có cái kiêu ngạo mà rất là nguy hiểm mà đôi lúc chúng ta không để ý, gọi là kiêu ngạo thuộc linh. Ồ, tôi tin Chúa lâu lắm rồi đó, cho nên Kinh Thánh là tôi biết từ đầu tới đuôi, không ai trong hội thánh biết bằng tôi hết á. Tôi mà giải nghĩa Kinh Thánh là ngon lành. Còn cái ông đó, cái anh đó, cái chị đó giải nghĩa Kinh Thánh gì mà lon sơ ngậu, chẳng đâu là đâu hết. Kiêu ngạo thuộc linh rất là nguy hiểm. Không phải là ồ thấy cái người nào đi ngang qua cái mình ham muốn người đó. Oh, sorry Chúa, con cái xác thịt của con xin lỗi Chúa, con không có muốn cái đó. That's okay. Nhưng mà cái này là cái mà mình nuôi dưỡng trong lòng mình, nó khác. Có những cái hình ảnh, phim ảnh mà mình cứ nhìn nó hoài. Mình phạm tội trong tư tưởng mà mình không dứt khoát với nó. Không phải chỉ là những người có gia đình mới không phạm tội dâm dục đâu, thưa quý ông bà chị em. Không phải những xin lỗi, không phải những người độc thân mới có thể phạm tội dâm dục thôi, nhưng mà ngay cả những người có gia đình cũng có thể phạm tội đó rất là dễ dàng. Chán cái người phối ngẫu của mình rồi bắt đầu tìm kiếm những cái hình ảnh, phim ảnh khác để làm thỏa cái dục vọng của mình. Quá chào, khi mình vẫn còn thích thú một cái điều nào đó, tội dâm dục, mà mình đến với Chúa, mình nói: Chúa ơi, con có cái vấn đề này, tại sao con xin Chúa hoài Chúa không trả lời? Chúa nói, Chúa nói sao? Clean up your act. Làm sạch sẽ cái tội đó, dứt khoát nó đi kìa đã. Chứ đừng có đòi hỏi, đừng có hỏi tại sao Chúa không có quyền năng, tại sao Chúa ban phước cho cái anh chị đó, bà đó mà Chúa không ban phước cho con. Có một điều rất là nhỏ con xin với Chúa hồi mà Chúa không có cho con, Chúa không có chữa bệnh cho con, Chúa không có giải quyết cái vấn đề này cho con. Chúa nói: hey, con vẫn còn dung dưỡng cái tội đó. Nếu lòng tôi còn chú về tội nào đó, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Hay chỉ trích, hay phê phán người khác, không có tinh thần xây dựng. Động cái gì cũng nói, ô đó, tìm vạch lá để tìm sâu đó, thưa quý vị. Cẩn thận, nếu mình có cái tinh thần đó, Chúa không nghe lời cầu xin của mình đâu. Đừng có phí thời gian đến với Chúa. Rồi gì nữa? Thờ thần tượng. What? Mình tin Chúa thờ phần thần tượng, đúng. Những cái thần tượng mình thấy trong nhà đó là một cách thờ thần tượng. Nhưng mà có những cái thờ thần tượng, nó rất là mỹ miều, nó rất là dễ thương, thưa quý ông bà anh chị em. Tiền bạc. Tiền bạc. Giữa Chúa với tiền bạc, chúng ta coi trọng cái nào hơn? Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng, dâng cho Chúa một phần mười của những lợi tích của con. Chúng ta có làm điều đó không? Ô, Chúa ơi, con không đủ tài chánh để trả tiền bill. Ở trong Kinh Thánh Chúa không có nói cái chuyện đó. Chúa nói vàng là của ta, bạc là của ta, tiền là của ta. Chúng ta làm được ra tiền là gì? Chúa cho chúng ta. Ai trong chúng ta cũng biết điều đó. Lúc tôi còn ở Denver, có một người thư ký trong hội thánh, người chồng làm cho bưu điện mấy chục năm. Không còn làm gì được nữa. Tôi mới nói chuyện với ông ta hồi đầu tuần, là giữa tuần là nghe ổng bị liệt, ổng không làm được gì nữa hết. Cái túi tiền là tôi làm ra chứ không phải là Chúa cho gì. No. Chúa cho mình có được sức khỏe để mình làm ra tiền. Tiền đó thuộc về Chúa. Và Chúa dạy bảo dâng cho Chúa một phần mười. Chúng ta có làm điều đó không? Lời của Chúa nói rất là mạnh mẽ về vấn đề đó. Malachi đoạn 3, câu số 9. Các ngươi bị đều ăn trộm ta. Wow. Chúa nói dâng phần mười cho Chúa, mà mình không dâng phần mười cho Chúa, mình phạm tội ăn trộm của Chúa. Chúa nói như thế nào? Các ngươi hãy đem hết thải phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Vì từ nay các ngươi khá làm điều này để thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: xem ta có mở các cửa trên trời cho các ngươi và đổ phước cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chặt. Tiểu nói mình dâng cho Chúa một phần mười, mà mình không dâng cho Chúa một phần mười, mình đang ăn trộm của Chúa, là mình phạm tội ăn trộm. Rồi mình chạy tới Chúa, mình nói: Chúa ơi, con có cái nan đề này nè, gia đình của con lộn xộn quá, con có cái bệnh này, sao bác sĩ bó tay rồi đó, Chúa xin Chúa chữa lành cho con. Chúa nói: What? Ta chỉ cho con cái chuyện kia mà con chưa giải quyết, bây giờ con đòi cái gì? Ta không có lắng nghe con đâu. Giải quyết cái vấn đề kia cái đã. Và khi Chúa nói rằng khi Chúa chúng ta giải quyết cái vấn đề một phần mười với Chúa rồi, thì Chúa nói làm sao? Chúa nói hãy làm điều này để coi ta, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước trên các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng? Mình giải quyết được vấn đề một phần mười với Chúa rồi, Chúa nói go ahead, ask whatever you want, hãy xin ta bất cứ điều gì ta cho. Còn nếu mình chưa giải quyết được cái phần mười này với Chúa, Chúa nói rất là rõ ràng, chúng ta không có nhiều thời gian để nói nữa, nhưng mà điểm cuối cùng về tội gì nữa? Cứng đầu, bưng bệnh. Đó cũng đó là một tội trước mặt Chúa. À nhưng mà Chúa nói trước mặt ta không có nhưng, không có mà, chỉ có vâng lời mà thôi. Chú nói đừng có như con la, đừng có như con la là con gì? Con lừa. Nó cứng cổ lắm, nó cứng đầu lắm. Hễ mà thả cho nó một mình là nó đi lạc đường, nó làm cái chuyện riêng của nó, không những nó mà thôi, nhiều con vật khác nữa chứ không phải chỉ nó thôi. Đừng có cứng đầu như nó. Khi nghe các ngươi nghe được tiếng ta, hãy mềm lòng. Hãy lắng nghe, hãy học theo ta, sửa đổi. Nếu tôi là người cứng đầu, biết sai mà không sửa đổi, tôi đang chất chứa, tôi đang dung dưỡng cái tội lỗi mà Chúa không thể nào nghe những lời, bất cứ những lời cầu xin nào khác trong cuộc đời của tôi. Bất cứ. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy Chúa muốn ban phước dư dật trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà phần chúng ta phải làm phần của chúng ta. Nếu lòng tôi có bất cứ tội lỗi nào, one sin, chỉ một tội thôi, thì tất cả những nhưng mà phải làm cái chuyện kia, giải quyết nó về cái tội dâm dục của con, về cái tội bướng bỉnh cứng đầu của con trước cái đã, về cái tội kiêu ngạo của con, về cái tội không dâng phần mười của con, rồi ta sẽ mở cửa thiên đàng đổ xuống đến nỗi mà con không thể nào chứa được. Bất cứ cái tội nào mà mình không có chịu dứt khoát trước mặt Chúa, thì những lời cầu xin của mình Chúa không thể nào nghe được. Khi mình có một cái ung thư nào trong thân thể mình, bác sĩ nói cái ung thư này không có giải phẫu nó là chết, quý vị muốn sao? Muốn quý vị nói là it's okay, không sao hết, để tôi chết còn hơn sống, phải không? No. Quý vị, bác sĩ bây giờ làm sao đây, làm sao đang làm gấp, phải không? Đúng như vậy. Tôi, cái tai của tôi, nó ra một cái mục, không biết một cóc, một ếch, một gì, không biết. Mà tôi để ý, cứ gần một đôi mỗi tháng là nó lớn lên hơn gấp đôi bình thường của nó. Bác sĩ không, tôi muốn đi gặp bác sĩ. Lại tới vợ tôi nói, em ơi, cái này tiêu đời anh rồi. Nó càng ngày càng lớn, mà lớn quá nhanh. Em mổ giùm anh được không? Nếu mà nó nằm ở bên tay phải á, thì anh làm được bởi vì anh thuận tay trái. Nhưng mà nó nằm ở bên tay trái cho nên anh không làm được, tay phải anh lỏng cọng lắm. Em làm gì? Cũng hơn 2 tuần, bây giờ nó gần lành hẳn, nó không có còn phát triển nữa. Nó phải tận gốc, thưa quý ông bà anh chị em. Ai chúng ta cũng biết điều đó. Chúng ta hễ mà nghe cái gì ung thư là sợ lắm, muốn lấy nó ra. Và Chúa nói rằng bất cứ cái tội nào mình còn dung dưỡng, không dứt khoát với Chúa, không bỏ nó đi, tất cả những lời cầu xin của mình nơi Chúa. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa cho chúng ta có được tin lành, tin mừng của Chúa đó là gì? Nếu lòng của mình đang chấp chứa bất cứ tội lỗi nào, hãy đến với Chúa như lời Chúa hứa ở trong Giăng Nhất đoạn 1 câu 9. Nếu chúng ta xưng tội mình thì Chúa là thành tín công bình, tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Tạ ơn Chúa. Khi quý vị và tôi dứt khoát bất cứ cái tội đó là tội gì, Chúa nói Chúa sẽ tha tội cho chúng ta. Và rồi khi chúng ta cầu xin Chúa điều gì, Chúa nhận. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Một đời sống trong sạch là một cái điểm, một cái nơi tốt đẹp, hoàn hảo để cho đức tin của quý vị nó lớn mạnh. Và khi đức tin quý vị lớn mạnh, quý vị đến với Chúa cầu xin Chúa, Chúa ban phước, Chúa nhậm lời cầu xin của quý vị. 2 điểm cuối cùng và tôi đi rất là nhanh. Thứ nhất, giải quyết vấn đề tội lỗi. Thứ hai, dành thời gian đọc lời của Chúa. Dành thời gian đọc lời của Chúa. Mỗi lần đọc lời của Chúa, hãy suy nghĩ về những gì mình đọc. Chứ không phải là, ồ tôi có 15 phút cho nên tôi đọc trong vòng 15 phút đó thôi, rồi để cho nó không có cảm thấy áy náy khó chịu. Không phải. Hãy dành thời gian suy nghĩ những gì mình đọc. Đừng có lo là tôi phải hiểu hết. No, it's okay. Có nhiều điều mình không hiểu lắm. Đến ngay cả tôi học Kinh Thánh rất là nhiều, mà tôi có nhiều điều tôi không có hiểu. That's okay. Khải Huyền đoạn 1 câu 3, phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri trong sách này và giữ theo những điều viết ở đây. Khi chúng ta đọc lời Chúa, như tôi thường nói, lời Chúa là sự sống. Và khi quý vị đọc lời Chúa, quý vị đem sự sống của Chúa vào trong thân thể của quý vị. Ai trong chúng ta cũng muốn sống khỏe mạnh cả. Ăn thì ăn cái gì cho nó thiệt là bổ. Uống vitamin đủ thứ loại để cho nó khỏe mạnh. Và thưa quý ông bà, anh chị em, this is the best vitamins. Lời của Chúa, sự sống của Chúa. Và Chúa hứa khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu xin Chúa. Mình đến với Chúa, mình đọc lời Chúa với cái sự ước ao, cố gắng là con muốn nghe được tiếng Chúa qua lời của Chúa. Và con sẵn sàng vâng lời Chúa. Thì như lời của Chúa hứa, Chúa sẽ ban phước cho quý vị. Và một trong những phước đó là Chúa trả lời sự cầu xin của quý vị. Roma đoạn 10 câu 17, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Đức tin của và điểm cuối cùng đó là dành thời giờ gần gũi tâm tình với Chúa. Không ai tin tưởng một người, rất là hiếm có người nào tin tưởng một người lạ cả, phải không? Và nếu mình không có dành thời gian gần gũi với Chúa thường xuyên mỗi ngày, Chúa với mình như là người lạ mà thôi. Và một người lạ, mình không có đặt niềm tin gì về người đó cả. Cho nên muốn cái đức tin của mình được xây dựng mạnh mẽ, mình phải dành thời gian với Chúa, gần gũi lời Chúa. Và lời Chúa ở trong ta, gần gũi với ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Wow! Ai cũng thích cái phần của sao cả, phải không? Xin mọi điều mình muốn thì được. Cảm ơn Chúa còn muốn điều đó. Nhưng mà lời của Chúa nói có cái phần điều kiện, nếu các ngươi ở trong ta, dành thời gian với Chúa và lời ta ở trong các ngươi, hãy xin mọi điều mình muốn, ta sẽ cho. Wow! Tạ ơn Chúa. Đó là lời Chúa hứa. Cho nên nói tóm lại, Chúa luôn luôn, Chúa ao ước ban phước trên cuộc đời của quý vị và tôi, giải quyết những cái khúc mắc trong cuộc đời của quý vị, hàn gắn chữa lành tất cả những cái sai trật trong cuộc đời của quý vị và tôi. Đó là điều phần của Chúa, nhưng mà phần của chúng ta phải xây dựng đức tin của mình, phải từ bỏ cái bất cứ cái tội đó. Tội nào tôi không biết, có thể đối với người khác không phải là tội, nhưng đối với tôi, xin lỗi, có thể người khác họ không có tội đó, nhưng mà tôi có cái tội đó. Hay là người khác có cái tội khác mà tôi không có tội đó, mà tôi có cái tội khác. Cái ông kia có cái tội đó, cho nên tôi có cái tội đó là tôi ngon lành. Không phải. Cẩn thận. Làm phần của mình, gần gũi với Chúa, học lời của Chúa, và Chúa hứa rằng Chúa sẽ mở cửa thiên đàng, đổ ơn phước đến nỗi mà chúng ta không thể nào. Chưa hết, nguyện danh Chúa được vinh hiển và đời sống của quý ông bà anh chị em và tôi được phước hạnh. Amen.